Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngoài trời có nắng, ngoài có sương mù, ngoài có nắng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang tại thiền đường Tăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, sống mới trong mùa an cư kết đông. Nếu mình được tập cho đúng, nếu mình thực tập cho đúng thì những cái kết quả của sự thực tập có thể trông thấy rất là mau chóng. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể có cái hiệu năng của nó ngay lập tức. Nó có hiệu quả bây giờ và nó có hiệu quả về mai sau. Có hai hiệu quả: hiệu quả tức thời và hiệu quả mai hậu. Trong truyền thống có nói tới bốn cái quả. Hoa trái của sự thực tập. Và cái hoa trái đầu tiên là tham dự vào trong cái dòng thánh. Tham dự vào trong cái dòng thánh gọi là dự lưu. Chúng ta hay dịch là vào dòng. Nó có một cái dòng chảy. Và nếu ta thực tập đúng thì ta tham dự vào trong dòng chảy đó. Và cũng như dòng sông, thế nào ta cũng tới biển. Cũng như là mình đi Paris mà lên ngồi trên chiếc TGV đó. Chưa lên thì không sao, nhưng mà lên mà ngồi vào trong một cái toa thì thế nào cũng tới. Nó gọi là dự lưu, tức là tham dự vào dòng chảy. Và có những người đã tham dự vào dòng chảy 100%. Có người mới tham dự được một phần thôi. Một chân trên, chân dưới. Một chân trong, còn chân ngoài. Thì những người mà đang trên con đường được tham dự gọi là dự lưu hướng. Và những người đã tham dự rồi, đã ngồi, đã nằm ở trong dòng và đang xô chạy thì gọi là dự lưu quả. Đó là cái hoa trái đầu tiên của sự thực tập. Và nếu mà mình chứng đắc hay là chưa chứng đắc á, thì mình cũng biết. Mình ngồi trên TGV rồi hay là chưa ngồi thì mình biết. Hay là mình đang trên đường ra ga thôi. Trên đường ra ga tức là chưa ngồi trên đó, gọi là dự lưu hướng, tức là đi về cái hướng vào dòng. Ở đây ít nhất là mọi người cũng đã chứng được kết quả đó, là mình đang hướng về cái chuyện tham dự vào dòng chảy. Và có những người trong chúng ta đã thực sự ngồi trong dòng chảy và biết chắc rằng thế nào mình cũng tới. Đó là hai cái hoa trái đầu tiên của sự thực tập mà diễn tả theo truyền thống. Thì ta thấy rằng là cái hình ảnh dòng chảy rất là đẹp. Thành ra chúng ta hãy tự hỏi mình là người xuất gia, xuất sĩ, mình là người cư sĩ, mình đang ở vào địa vị chuẩn bị để đi vào dòng. Mình trên đã đến trên con đường đi vào dòng hay là mình đã vào dòng rồi? Vào dòng thì nó khỏe hơn nhiều. Vào dòng và ngồi yên thì nó rất khỏe. Những ai trong chúng ta đã vào dòng rồi thì thấy rất là khỏe. Tại làng Mai chúng ta không có dùng, chúng ta có bốn quả, nhưng chúng ta không có dùng chữ vào dòng. Chúng ta nói cái quả thứ nhất là đã về, đã tới. Đã về, đã tới. Và cũng như người đã vào dòng thì người đã về, đã tới biết rằng mình đã về, đã tới. Nếu mình còn thấp thỏm, nếu mình còn không có chắc là mình sẽ ở đây, sẽ tu theo pháp môn này, nếu mình đang còn tìm kiếm thì mình biết là mình chưa về và chưa tới, mình chưa chứng được cái quả đó. Trong chúng xuất sĩ cũng như cư sĩ, có những người chưa cảm thấy thoải mái trong cái đoàn thể tu tập này, trong cái pháp môn này, trong cái sự thực tập của mình, chưa có niềm tin, chưa có sự tiến bộ hàng ngày, thì những vị đó chưa chứng được cái quả đã về, đã tới. Nhưng mà nếu với sự thực tập mình thấy thoải mái, an ổn, mình không muốn đi đâu nữa, mình biết rằng mình đã vào dòng, mình chỉ cần tiếp tục thôi, thì lúc đó mình biết mình đã chứng được cái quả gọi là đã về, đã tới, mà không cần phải một người khác nói cho mình biết, mình tự biết đã về, đã tới. Trong văn chương nó có cái cụm từ là an tâm lập mạng. An tâm lập mạng, tiếng Anh nó là settle, you are settled, finally settled. You have peace. Khi mà mình an tâm lập mạng rồi, mình có sự bình an ở trong lòng. Mình không muốn đi đâu nữa, không đi đâu nữa, không cần làm gì nữa hết. Mình đã về, đã tới. Thành ra cái quả đã về, đã tới, nó cũng có thể chia làm hai giai đoạn. Là mình đang hướng về cái quả đó, hoặc là mình đã có cái quả đó. Nó có, cũng có đã về, đã tới hướng và đã về, đã tới quả. Mình đang hướng về cái chuyện đã về, đã tới, hay là mình đã thực sự đã về, đã tới, thì điều đó mình tự biết. Giống như mình uống nước, nước mát lên nước ấm, mình tự biết, không cần người khác cho mình biết. Trong truyền thống thì cái quả thứ hai gọi là quả không còn trở lại, gọi là bất lai. Chứng được cái quả này rồi thì không có trở lại cái cuộc đời hệ lụy ngày xưa nữa. Đúng nhất hệ lụy goodbye forever, gọi là bất lai. No more coming back. Đó là theo cái quả thứ hai của truyền thống. Và cái chuyện này mình cũng tự biết, không cần phải người khác nói. Là mình biết rằng mình đã chán cái đó lắm rồi. Mình không có thích cái đó nữa. I have had enough of it. I don't want it anymore. và không cần phải người khác khuyên nhủ, không cần phải người khác cảnh cáo, mình biết rằng mình không muốn trở lại cái chốn buồn lầy, chốn bụi bặm, chốn hệ lụy đó, và mình biết, thì khi đó mình đã chứng được cái quả thứ hai gọi là bất lai, no more coming back. Còn nếu mà mình chưa chắc, nói nếu có thể thì tôi cũng trở lui, thì lúc đó là mình biết là mình chưa chắc. Và có những người trên con đường chứng đạt được cái bất lai, nhưng mà có những người đã thật sự chứng đạt được bất lai, là đối với người đó là không còn trở về nữa, no more return. Quyết tắc rồi. Thật ra thì trong truyền thống cái quả thứ hai á, là quả trở về một lần nữa thôi, gọi là nhất lai. Quả thứ ba mới gọi là bất lai. Quả thứ hai á, là hình như là còn phải trở về một lần cuối cùng nữa thôi, gọi là nhất lai, one coming back. Nhưng mà tới cái quả thứ ba là bất lai, là no more coming back. Đó là ba cái quả đầu. Vào dòng tức là nhập lưu, thứ hai là nhất lai, là one more coming back. Cái đó còn yếu lắm. Tại sao ông chấm dứt cho rồi mà còn trở lại một lần nữa để làm gì? Thứ ba là bất lai, no more coming back. Và cái quả thứ tư là quả la hán, xứng đáng, người xứng đáng, the worthy one, người đó là tự do hoàn toàn, người đó đạt tới tự do hoàn toàn. Trong khi mình xưng tán tăng bảo thì mình nói rằng trong cái tăng thân này nó có 4 đôi và 8 bậc thánh quả. 4 đôi và 8 bậc thánh quả, tức là 4 quả, tức là vào dòng, trở về một lần thôi, không trở về nữa, và hoàn toàn tự do, là 4 quả trong truyền thống. Nhưng mà 4 quả đó nó gồm có chia hai, những người đang hướng về cái chuyện vào dòng chứ chưa thực sự vào dòng, đó là quả thứ nhất, mà hầu hết chúng ta đều đã có cái quả đó. Thứ hai là mình đã thật sự vào dòng. Thứ ba là mình đang hướng về quả chỉ cần trở về một lần chót nữa thôi, chút chót rồi thế sẽ thành Phật. Và cái quả đó cũng chia làm hai, tức là trên con đường chứng đạt, và quả thứ tư là đã chứng đạt. Quả thứ năm á, là trên con đường chứng đạt quả bất lai, không về, không trở về nữa, vĩnh viễn không trở về nữa. Và quả thứ sáu là đã chứng đạt được cái quả sẽ không bao giờ trở về nữa, vĩnh viễn không còn trở về. Quả thứ bảy là trên con đường chứng được tự do hoàn toàn, quả vị A-la-hán. Và quả thứ tám là đã chứng được quả A-la-hán. Những cái danh từ nhất lai, bất lai và A-la-hán nó không có được cụ thể lắm. nó có vẻ con số 7 rồi con số 7 rồi con số 1 rồi con số 0. Tại vì vào dòng tức là phải trở về 7 lần nữa. Còn bất lai là trở về 1 lần thôi. À, nhất lai là trở về 1 lần thôi. Bất lai là không trở về. Do đó lần mai á, mình cũng cái nội dung đó, nhưng mà mình gọi tên các quả nó khác. Và cái quả thứ nhất gọi là đã về, đã tới. Và quả thứ hai là an trụ. Nhưng mà có một cái sự khác biệt rất lớn giữa cái quan niệm bốn quả ở lần mai và cái quan niệm bốn quả của truyền thống. Dù là bốn quả lần mai nó cũng phát xuất từ cái ý niệm bốn quả truyền thống. Quả thứ nhất là đã về đã tới. Và quả thứ hai là an trụ. An trú tức là mình thoải mái ngay trong cái chỗ, trong cái lúc mà mình, trong lúc này và ở đây, đó là an trú. Mình không có đứng núi này này trong núi nọ, đứng núi này trong núi nọ. Mình không có, mình hoàn toàn thỏa mãn, mình không có muốn thay đổi, mình không muốn đi tìm một ông thầy khác hoặc là một truyền thống khác hay là một cái pháp môn tu khác, một nếp sống khác, hoàn toàn thỏa mãn, hoàn toàn thoải mái trong cái nếp sống của mình và là an trụ. Cái sự khác nhau giữa bốn quả là mai á, là ở chỗ là trong cái an trú á, nó có cái đã về đã tới, và trong cái đã về đã tới nó có cái an trú, chứ không phải là có cái này rồi mới có cái kia, quý vị hiểu không? Tại vì mình trung thực với cái giáo lý tương tức, trung thực với cái tự giác tương tức, cho nên mình thực tế hơn. Thực tế hơn là trong truyền thống. Thường là khi mình đi học á, thì mình học lớp 7 xong rồi mới lên lớp 6 phải không? À, lớp 8, à, 7 xong mới lên lớp 8. Lớp 8 xong mới lên lớp 9 phải không? Thì thường thường là nói như vậy. Nhưng mà trên sự thật, có những người lớp 7 mà giỏi hơn người lớp 8. Giỏi hơn người lớp 9. Và vì vậy cho nên sự thật á, là trong cái học cũng như là trong cái tu, cái quả này nó nằm trong quả kia. Nếu mà mình đã an trú rồi á, thì tức là mình đã về đã tới. Mà nếu mà mình đã về đã tới thì mình đã an trú một phần nào rồi. Có phải như vậy không? Trong cái này nó có cái kia, cái đó gọi là tương tức. Nó thực tế hơn, nó phù hợp với sự thật hơn. Cũng như ở trong năm cái tâm hành ấy, gọi là biến hành, universal mental formation, thì có xúc tác ý, thọ tưởng tư. Xúc là xúc chạm, tác ý là nó chú ý tới. Thì có khi mình xúc rồi mình mới tác ý. Ví dụ như nghe tiếng chuông đó, khi không mình đang suy nghĩ tự nhiên nghe tiếng chuông thì đó là xúc phải không? Lỗ tai nó tiếp xúc với âm thanh thì cái xúc nó tới trước. Thì khi mà có cái feeling, có cái xúc chạm, cái contact rồi, cái contact rồi thì mình mới chú ý tới tiếng chuông. Những người tu nghe tiếng chuông thì tác ý, còn những người không tu thì nghe tiếng chuông không có nghĩa gì hết, tiếng chuông không có nghĩa gì hết, người đó không cần tác ý. Tác ý tức là manaskara, tức là attention. Và vì vậy cho nên có khi xúc nó đi trước, có khi tác ý nó đi trước. Và khi mình tác ý rồi, mình tiếp xúc nó sâu sắc hơn. Ví dụ như tiếng chuông nhà thờ, mà nếu mà mình đang suy nghĩ miên man thì dù mình có nghe đi nữa thì mình cũng tiếp xúc một cách sơ sơ. Và có khi mình cũng biết là đang có tiếng chuông nhà thờ đó. Có phải như vậy không? Cái lúc mình đang suy nghĩ, đang lo lắng thì tuy rằng có nghe tiếng chuông nhà thờ nhưng mà nó không có nghĩa lý gì hết, và nó mình cũng có cảm tưởng là giống như là mình không nghe. Thính như bất văn, nghe mà như là không nghe, tại vì cái tâm mình không có ở đó. Tâm bất tại yên thì như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Vậy là cái tâm mình không có đó thì mình nhìn mà mình không thấy, có lỗ tai mà mình không nghe, và ăn thì không biết là cái mùi vị mình đang ăn cái gì, là tại vì tâm không có đó. Vì vậy cho nên tác ý là có cái tâm trước. Có khi xúc nó đưa tới tác ý, có khi tác ý nó đưa tới xúc. Vì vậy cho nên ta không có thể nói là xúc trước rồi tác ý sao. Đôi khi xúc rồi thọ rồi mới tác ý. Đôi khi có xúc có tưởng rồi mới có thọ rồi mới có tác ý. Thành năm cái tâm hành này không có hẳn là xúc phải đi trước hay là tác ý phải đi trước. Có thể một trong năm cái nó đi trước. Thì cái điều này nó đúng với các quả. Là quả thứ nhất, nó tên là đã về, đã tới. Nhưng mà quả thứ nhất cũng có thể là quả an trú. Tại vì trong an trú nó có đã về, đã tới. An trú tức là mình ở yên. Mình ở yên. Mình ở yên đó. Dwelling peacefully, settled, well settled. Thành ra mình có thể nói quả thứ nhất là an trú cũng được, mà nói rằng quả thứ nhất là đã về đã tới cũng được, không có quan trọng gì mấy. Cũng như bốn cái quả truyền thống đó, trong cái vào dòng đó, nó có bất lai, và trong bất lai thì có vào dòng ở trong đó, chứ không phải là hết cái này thì mới tới cái kia. Trong cái này nó có cái kia, cái đó là cái tuệ giác tương tức. Mà trong khi học và hành đó, thì mình phải nắm cho vững, đừng có bao giờ quên cái này ở trong cái kia. Cũng như khi mình đi á, mình biết rằng mình đang đi, nhưng mà mình cũng biết rằng ba mình cũng đang đi với mình. Tại ba mình có trong mình, mẹ mình cũng có trong mình, và khi mình đi như vậy mẹ cũng đang đi với mình. Thành cái ranh giới giữa mình và mẹ không có, cái ranh giới giữa mình và cha cũng có. Ở đây cái ranh giới của các quả còn về, không phải là đã về đã tới chứng đắc rồi thì mới chứng đắc tới cái thứ hai là an trụ. Mình có bài hát là đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi, thánh thời. Thì khi mà mình đã về, đã tới rồi thì mình sẽ được an trú. Mình có cảm giác mình được an trú. Và khi mà an trú rồi thì mình vững hơn. Và mình có tự do, mình không có bị lôi kéo. Lôi kéo thật, bởi những cái bên ngoài. Thì những cái đó nó dính với nhau hết. Ở Việt Nam có một cái hình ảnh nói về những cái người mà không có an trú, gọi là cóc bỏ vào dĩa, cóc bỏ vào đĩa. Là khi mình lấy cái đĩa mình bỏ con cóc vào trong đó thì thế nào nó cũng nhảy ra khỏi đĩa. Và nếu bắt con cóc con bỏ vào trong cái đĩa, một lát sau thế nào nó cũng nhảy ra. Thế nên có những cái người nó không có yên được, không có ngồi yên được, không có làm gì lâu được, không có an trú được. Thì những người đó được diễn tả trong cái ngôn ngữ văn chương Việt Nam là những người cóc bỏ vào đĩa. Và tại vì trong người đó nó có cái tập khí bất định, không có xét tu. Không có quyết, không có nhận định, không có quyết định được. Thì cái tập khí gọi là không quyết định đó, không có an trú đó, không có ngồi yên được, không có làm gì lâu được. Thì mình nói giỡn, mình cái đó gọi là cóc tính. Ngatua de crapo. Cóc tính. Thì trong chúng ta, người nào cũng có cóc tính. Chúng ta ưa cái này, chúng ta không có ưa lâu. Và chúng ta bỏ, chúng ta tìm người khác. Cái đó là cái cóc tính trong mọi người. Vì vậy cho nên mình tu tập á, trước hết là mình phải đối trị với cái cóc tính ở trong mình. Có bỏ gì á, không có an trú được, không ngồi yên được, không có làm cái gì lâu được. Vui đâu chút đó, giống như con bướm, khi vui nó đầu, khi buồn nó bay, nó gọi là cóc tính. Và tu trở về với giây phút hiện tại, nếm được cái lạc thú của sự sống trong giây phút hiện tại, thì tự nhiên từ từ mình chuyển hóa được cái cốc tính. Và thầy có làm một bài thơ, để chơi, đó là quả vị đầu tiên mà mình phải chứng là quả vị phi cốc tính. Phi cốc tính. Thì theo cái bài thơ của thầy ấy, là quả thứ nhất không phải là đã về đã tới mà là fruitlessness. Cái này là quả thứ nhất. hoa hoa trái quả vị phi cốc tính. Và trong chúng ta người nào cũng có cốc tính, và cái quả vị đầu tiên mình phải chứng là ngồi cho yên, enjoy, settle down, gọi là phi cốc tính. Mình phải nhận diện nó, mình cười với nó, mình nói cốc tính của ta ơi, người không có thể lôi kéo ta được nữa. Trong tập thơ của thầy có cái bài đó, quả vị đầu tiên mà chúng ta phải chứng cho được là fruitlessness. Và sự thực tập hàng ngày của mình đó, dầu là thực tập ngồi thiền hay là đi thiền hay là ăn cơm hay là uống trà hay là pháp đàm, nó phải đem lại cho mình cái sự thoải mái. Trong khi mình làm cái đó là mình thích cái đó, mình thấy an lạc hạnh phúc trong cái đó, chứ không phải mình làm những cái đó là để đạt tới một cái gì khác. Cái cứu cánh với cái phương tiện không phải là hai cái mà khác nhau. Cái cứu cánh tức là cái phương tiện. Ví dụ như khi mình rửa bát, thì theo nguyên tắc, theo người đời, rửa bát là để có bát sạch để mình ăn cơm. Bởi vì trên rửa bát không có dễ chịu. Còn theo sự tu tập của mình á, thì mình phải rửa bát như thế nào để mình có hạnh phúc trong cái rửa bát. Và rửa bát không phải là phương tiện nữa, mà nó là cứu cánh. Phải có hạnh phúc trong cái rửa bát. Và rửa bát nó cũng mầu nhiệm như là nấu cơm hay như là ăn cơm. Rửa bát nó cũng có đầy hạnh phúc, đầy tình thương được như là làm những chuyện khác. Và vì vậy cho nên trong khi rửa bát mình an trụ, mình không có gấp gáp rửa bát cho xong, mình không coi rửa bát là một chuyện hèn hạ không đáng làm. Cái dirty work mà mình coi rửa bát là một sự thực tập. Cho nên ở Lào Mai mình nói rửa bát như thế nào giống như là mình tắm cho Đức Bụt sơ sinh. Cái bát là Đức Bụt sơ sinh. Và mình nâng niu cái bát, mình rửa cái bát như thế nào có hạnh phúc, có chánh niệm, có an lạc, giống như khi mình đang tắm cho một vị Bụt sơ sinh. Đó là hình ảnh của mình, hình ảnh mình. Thành ra nếu mà rửa bát theo cái tinh thần đó, theo cái phương thức đó, thì trong khi rửa bát có rất là nhiều hạnh phúc. Trong khi rửa bát mình có cái quả an trụ, mình đã về, đã tới. Thì sự thực là mai mình phải tổ chức tu học như thế nào để trong khi rửa bát mình cũng có hạnh phúc như khi ngồi thiền, cũng có hạnh phúc như khi thiền trà, cũng có hạnh phúc như khi ăn cơm. Và đây là một cái nghệ thuật sống. Mà cái bản chất nghệ thuật đó là chánh niệm. Chánh niệm nó đưa tới an lạc và hạnh phúc. Có khi mình muốn rửa bát nhưng mà không có nước để rửa bát, không có xà phòng để rửa bát, không có thì giờ để rửa bát. Và mình mong ước rằng có nước chảy, có nước nóng, có nước lạnh, có xà phòng, có thì giờ để rửa bát. Thì có những cái đó để mà đứng rửa bát, thì trong khi đứng rửa bát hạnh phúc rất là lớn. Và rửa bát trở thành ra sự thực tập. Và vì vậy cho nên trong cái pháp môn tu của Làng Mai không có cái phương tiện nó tách rời ra khỏi cái cứu cánh. Cho nên mình mới nói rằng là There is no way to happiness. Happiness is the way. There is no way to peace. Peace is the way. Là vậy đó. Cứu cánh và phương tiện là một. Cũng như là mình đang chuẩn bị cho Tết đó. Thì đâu phải là cái ngày mùng 1 mới là vui. Chính cái khi mình chuẩn bị Tết là cái vui là Tết là nằm ở chỗ đó. Tết là trước khi Tết. Chuẩn bị Tết, tức là ăn Tết rồi. Vậy thì mình có thể gọi quả, thứ nhất là đã về đã tới cũng được. Mà gọi quả an trú là đã về đã tới cũng được. Nhưng mà đây là sự thực tập của mình. Mình sự thực tập, mình thực tập như thế nào? Mà trong mỗi giây mỗi phút mình an trú được, mình đã về đã tới được, mà sống được như vậy thì có hạnh phúc liền lập tức. Liền lập tức bây giờ. Và người ta nhìn vào thì đó là một bài pháp thoại. Bài pháp thoại hay nhất trong các bài pháp thoại là các bạn tới thấy mình sống hạnh phúc, thấy mình làm cái gì cũng hạnh phúc hết. Đi cũng hạnh phúc, và ngồi cũng hạnh phúc, rửa bát cũng hạnh phúc, quét nhà cũng hạnh phúc. Nó tỏa chiếu ra cái hạnh phúc đó, cái tình thương đó. Thì mình phải tổ chức thực tập như thế nào để mỗi giây phút là một giây phút mình có thể về, có thể tới. Mỗi giây phút là một giây phút mình đang an trú, mình đang thỏa mãn, mình không có đi tìm cái gì nữa hết. Và như vậy là mình về, mình vào dòng rồi. Không cần đi đâu nữa hết. Không đi đâu nữa. Mà đứng về cái phương diện quả 7 lần trở lại, 1 lần trở lại hoặc không trở lại thì còn có cái ý niệm đi về. Nhưng mà trong 4 quả này không có cái chuyện đi về nữa. Không cần đi đâu nữa hết. Vậy thì mình cũng có thể bắt chước một truyền thống, mình nói rằng hoặc anh trên con đường đã về đã tới, hoặc anh đã thực sự đã về đã tới, là hai quả đầu. Hoặc anh trên con đường được an trú, và hoặc là anh đã hoàn toàn an trú rồi. Thì cái đó, cái mức độ an trú của mình biết, mình đo bằng cái hạnh phúc của mình. Cái mức độ an trú, cái hoa trái của sự tu tập của mình, nó có thể được đo bằng cái hạnh phúc của mình. Tưởng tượng có một cái ông đó, ông tu ghê gớm lắm, ông tu rục, nhưng mà ông không có hạnh phúc gì hết. Thì mình biết rằng cái tu rục của ông có giá trị gì, không có giá trị gì hết. Ông có sự tươi mát, ông có nụ cười, ông có cung cấp cho ông và cho mình cái năng lượng của tình thương, của tình huynh đệ. Thì dòng ông có tu cái cách mấy này nữa, ngồi thiền 25 giờ mỗi ngày cũng có ích lợi. Vì vậy cho nên mình nói rằng là cái quả vị tu chính của mình nó phải được đo bằng cái hạnh phúc của mình nuôi bằng cái hạnh phúc của mình. Và khi mình có hạnh phúc thì mình nuôi thế giới bằng cái hạnh phúc của mình. Và ngày hôm qua đi thiền hành trên sông Thường thì thầy thực tập như vậy đó. Thầy thực tập thở vào. Đấy. Chà, ông đang còn sống. He still alive. Tại khi mình nghĩ tới sư thúc hay là sư bà thì mình thấy rằng bây giờ các vị đâu có đi được rồi mình cứ đi cho quý vị thôi. Và khi mình bước chân đi mà mình có chánh niệm, mình có tự giác là à, ông đang còn sống. Đó là một cái phép lạ rồi, phải không? He's alive, he's still alive. Rồi khi mà bước thở ra thì nói, oh, he's walking. Ông đang đi, ông còn sống, ông đang bước đi. Tôi nói rất là hay. Ở trong đó có niệm, có định, có tuệ và có hạnh phúc rất là lớn. Rồi thở vô nói, oh, ông đang mỉm cười. Nó mỉm cười. Có cái gì đâu mà cười. Mà ông đang mỉm cười. Ông mỉm cười hạnh phúc. Và khi ông thở ra nó, oh, ông đang nuôi chúng bằng cái hạnh phúc của ông. Tại vì nuôi chúng không phải là bằng cơm, bằng gạo, mà bằng cái hạnh phúc của mình. Chúng ta ai cũng vậy. Chúng ta có bổn phận phải tự nuôi mình và phải nuôi cái tâm thân của mình. Không phải bằng lao tác, bằng lương tiền, mà bằng cái hạnh phúc của mình. Cho nên trong truyền thống thiền gọi là thiền dược vi thực, hạnh phúc của sự thực tập là thức ăn nuôi dưỡng. Mình thực tập như thế nào để có hạnh phúc, và lúc đó mình nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng tâm thân của mình, các sư em của mình, các sư anh sư chị của mình. Thành là mỗi bước chân, mỗi hơi thở phải chế tác hỷ, chế tác lạc để nuôi mình và nuôi chúng và nuôi thế giới. Và nên làm sao làm được nếu mình không có đã về, đã tới và không có an trú, phải có hạnh phúc liền, bắt buộc phải có hạnh phúc. Và bài pháp thoại nào cũng phải nói về chuyện đó. Dù phải lặp đi lặp lại 1000 lần cũng phải nói chuyện đó. Cái này là có 2 đôi và 4 quả rồi đó. Đôi thứ 3 là tương tức. Cái thấy về tương tức. Cái thấy tương tức không phải là tới đây mới có. Là tại mình khi mình sống theo cái nghệ thuật, theo cái phương châm đã về đã tới và ăn trú rồi, thì mình thấy được tương tức. Mình thấy mình thở ở đó là không phải là thở cho mình không. Mình thở cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, cho đất nước. Mình thở cho tâm thân của mình, thở cho thầy mình, thở cho buồn. Nhờ cái hơi thở của mình mà sự nghiệp của Đức Thế Tôn được tiếp nối trong cuộc đời. Nhờ bước chân của mình mà sự nghiệp của Đức Thế Tôn được tiếp nối trong cuộc đời. Thành ra ngay trong khi bắt đầu thực tập, mình đã tiếp xúc được với cái tuệ giác tương tức rồi, chứ không phải là tới đây mới có. Trong cái nhận thức ở ngoài đời thì cái này nó nằm ra ở ngoài cái kia. Dòng sông nó nằm ở ngoài đám mây. Đám mây nó nằm ở ngoài ánh sáng mặt trời. The things are outside each other. Nhưng mà nhìn cho kỹ với tờ giác thì mình thấy rằng dòng sông nó nằm ở trong mặt trời. Đám mây nó cũng nằm ở trong dòng sông. Nó là nhau. Nó là nhau. They inter are. Thì mình cũng vậy. Cha nằm trong con nằm trong cha. Thầy nằm trong đệ tử nằm trong thầy. Thì trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân đều thấy được như vậy. Và khi như vậy rồi ấy, thì mình chứng được cái quả thứ 3 gọi là quả tương tức. Nhưng mà trước khi chứng quả thứ 3 thì mình đã chứng quả thứ 3 rồi. Một phần nào đó khi mình sống đã về đã tới. nên nhớ không phải là lớp 7 hết rồi mới lên lớp 8. Trong lớp 8 nó có lớp 7. Trong lớp 7 nó đã có lớp 8 rồi. Bốn quả lần mai là nó như vậy. Mình không có chia ra thành từng lớp bốn quả khác nhau. Trong một quả có ba quả kia, gọi là tương tức của bốn quả. Chưa có bài nào viết về cái đó. Và chúng ta một phần nào đã thấy được cái tính tương tức của vạn vật. Chúng ta đã tu tập, đã học rồi, thì chúng ta biết rằng ba má có trong ta. Và khi ta thở là thở cho ba, là ta thở cho má. Thì mới hôm qua đây, thầy sau khi thầy thực tập, ông còn sống, mình đang còn sống, đang ngồi thiền, mình đang còn sống, mình đang ngồi đây, mình đang thở nhẹ. Thật mầu nhiệm thầy. Thì thầy chuyển sang là thầy thấy mẹ thầy cũng đang sống, thầy. Mẹ đang còn sống nha, mẹ chưa bao giờ mất hết. Sự thật là mẹ chưa mất, mẹ đang còn sống trong từng tế bào của mình. Mình là sự tiếp nối của mẹ. Thành ra mẹ đang còn sống ở đây á, không phải là một cái lời an ủi, mà là một sự thật. She's alive because I am alive. I'm here. Thành ra khi mình thở vào, mình thở cho mẹ. Khi ngồi, mình ngồi cho mẹ. Bắt đầu thì mình nói, mình đang còn sống. Mình đang còn ngồi đây. Nhưng mà cái bài kệ sắp tới nói, mẹ đang còn sống. Mẹ đang còn ngồi đây. Rõ ràng là mẹ đang ngồi trong thượng đường. Mẹ đang mỉm cười. Nó hết sức là mầu nhiệm. Không có cái gì đã qua và đã mất. Cái tự giác đó là tự giác tương tức. Ban đầu thì lâu lâu nó mới tới một lần. Nhưng mà nếu tu tập thì nó ở lại. Nó ở lại luôn với mình. Lại luôn với mình. Thì lúc đó mình chứng được quả tương tức. Mà đừng có tưởng là nó khó. Nó dễ lắm. Thầy làm được rất là dễ. Nó giống như trò chơi vậy đó. Mà thầy biết rằng đệ tử có thể làm cũng được. Rất là dễ mà vui nữa. Vui là dễ. Còn dễ hơn, vui hơn là đánh basketball. Và ít nhiều chúng ta cũng đã chứng được một ít quả tương tức, có phải không? Có không? Và mình phải được khuyến khích, mình phải làm ăn khá hơn mỗi ngày. Thì giờ của mình rất là quý. Mình có rất là nhiều điều kiện để làm những cái chuyện này. Trung tâm này lập ra là để cho mình có điều kiện làm chuyện này, là mỗi ngày có thể là một cái kho tàng của hạnh phúc, giống như mình leo lên một cái núi toàn là châu báu, tha hồ lượm vàng ngọc châu báu đầy hết. Nhưng mà lượm để làm gì? Tại vì đi đâu cũng có hết rồi. Và cái quả thứ tư là quả vô sinh. Vô sinh nghĩa là không có sanh, không có diệt. Và đừng tưởng quả vô sinh là cái xa vời, mình chưa đạt tới. Khi mà mình thực tập và an trú vào tâm tức, mình đã bắt đầu nếm được cái quả vô sinh rồi đó. Thì đám mây á, đám mây mà khi mà nó trở thành mưa thì mình không có thấy nó trên trời nữa. Và nhìn cho kỹ thì nó đang ở trong ly trà của mình. Và khi mình uống đám mây, mình thấy, mình uống ly trà, mình mình thấy đám mây rinh cho cloud và mình chạm được vào cái tính vô sinh của đám mây. Đám mây không sinh cũng không diệt, không có cũng không không. Cái đó là kết quả của thiền quán. Thiền quán là nhìn cho sâu, nhìn cho sâu để thấy được cái bản chất của sự thật. Bản chất của sự thật là niết bàn, là không sinh không diệt, không có không không. Tại vì những cái ý niệm về sinh diệt có không làm cho mình sợ hãi, đau buồn. Cho nên khi mà đạt tới cái vô sinh, tức là vô sinh vô diệt đó, thì tất cả những lo lắng, đau buồn đó nó tan biến hết và là quả vô sinh. Mà quả vô sinh không phải là mình chưa chứng đâu, mình có chứng một chút. Mình đã nếm được một thầy chư tổ đã hết sức cao trường cho mình cái thấy đó. Và nếu mình muốn, mình cũng có thể tự mình tiếp xúc được với cái tính vô sinh bất diệt đó. Ví dụ khi mình thở và mình thấy được tổ tiên, mình thấy được sông núi, mình thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai ở trong cái cơ thể của mình, thì lúc đó mình cũng đã bắt đầu tiếp xúc được cái vô sinh rồi. Không có cái gì sinh ra, cũng không có gì mất đi. Thì quả vô sinh á, nó có vô sinh hướng và vô sinh quả. Vậy cho nên bốn quả của lần mai nó cũng là bốn đôi và tám bậc thánh quả. Và khi mà có cái hoa trái đó thì cái đoàn thể kia nó gọi là thánh chúng, the holy community, là cái đoàn thể đó nó có tu thiệt, nó có niệm, nó có định, cho nên nó mới có cái đã về, đã tới cái an trú, cái hỷ, cái lạc, cái vô sinh. Vì vậy cho nên một đoàn thể gọi là tăng, nó có cái sự thánh thiện của nó, nó có cái chất thánh của nó, gọi là thánh tăng. Cố nhiên là nó còn chất phàm, nhưng mà nó đã bắt đầu có chất thánh rồi. Và trong chúng ta, người nào cũng có một chút, cũng có đạt được tới một chút những kết quả đó. Chúng ta phần lớn đã nếm được một chút nào qua vị đã về, đã tới. Có những người trong chúng ta đã thực sự an trú. Có những người trong chúng ta đã thấy được cái tương tức giữa mình và những người khác, và cha mẹ, và tổ tiên. Thành ra cái thấy đó nó càng ngày càng sâu. Đó là công việc của mình. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa. Là đoàn thể đang đi trên đường sáng ngời, là đoàn thể đang đi trên đường chính trực, là đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, là đoàn thể xứng đáng được tôn sùng. Đó là lời tán dương Tăng Bảo. Và tại vì tăng thân nó có những cái thành phần thực tập đã về đã tới, an trú, tương tức và vô sinh, cho nên nó có chất thánh ở trong đó. Và chất thánh không phải là cái gì xa xôi lắm đâu. Khi nào mà không có thất niệm, khi nào mà chuyển cái giận hờn thành cái tình huynh đệ là có chất thánh rồi. Khi mà có sự quên lãng mà mình chuyển lại thành ra cái ý thức là có chất thánh rồi. Chất thánh nó có thể có bất cứ lúc nào. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mình có thể chế tác được cái chất thánh đó. Cho nên gọi là thánh tăng. Nhưng không phải là chuyện xa vời đâu. Và Thầy đã từng nói là Đức Phật của thế kỷ chúng ta đó, mình đừng có đi tìm một cá nhân, có thể là một cái tăng thân, một tăng thân mục đích tu học, một tăng thân mà nó cống hiến được cái chất liệu đã về, đã tới an trú tình vấn đề và hạnh phúc, thì tăng thân đó là Phật. Phật thân biểu hiện trong tăng thân, đi tìm Phật thân ở trong tăng thân, tại vì Phật thân và thân tính tương tức với nhau. Lâu nay mình không có tụng cái bài bốn phép tùy niệm. Mấy ngày hôm nay trên sân thượng xem Pháp Linh có dạy lại, có luyện lại cho các thầy các sư chú bài bốn phép tùy niệm bằng tiếng Anh. Mời sân thượng lên làm thử. Pháp Linh. And the brothers and sisters and brothers of the Abhamra, please come and send for us. Can you lấy cái kinh phát tùy niệm cho mấy thầy mấy sư chú. Can đảm lên các thầy, các sư chú. Mời các, we invite also the upper hundred lay friends, lay practitioners, because they have a practice with us. Còn cái dòng leading để cho nó...
I just like to share to the brothers from Chonha, because you haven't been practicing with us for the last four sessions, so just keep your voice a bit because it's slightly different. Yeah, it's slightly different.
Oh, dear. teacher in whom I take refuge. He's the one who embodies and reveals the ultimate reality. He's the one who is worthy of all respect and offering. He's the one who is endowed with perfected wisdom. He's the one who is endowed with right understanding and compassionate action. He's the one who happily crossed through the shore of freedom. He's the one who looked deeply to know the world well. He's the highest charioteer training humankind, teaching gods and humans. The awakened one, the world one. The teaching given by my noble teacher is the path I undertake, the teaching well proclaimed. Is the teaching that can be realized right here and right now. Is the teaching that is immediately useful and effective. Is the teaching inviting all to come and see directly. Is the teaching that is leading to the good, the true, the beautiful, extinguishing the fire of afflictions. It is a teaching for all sensible people to realize for themselves. Practicing the teachings, the noble community in which I take refuge is the community that goes in the direction of goodness, in the direction of truth, in the direction of beauty, in the direction of righteousness. Is a community that is composed of forebears and exiles of holy people. Is a community that is worthy of offering, worthy of great respect, worthy of admiration, worthy of salutation. Is the community standing upon the highest hills of merit in all of the world? The mindfulness trainings, the wholesome way of living taught by my noble teacher, is the wonderful practice that remains unbroken, that remains harmonious, that remains flawless, that remains refined. Is the wonderful practice that has the capacity to prevent wrongdoing and to prevent danger. Is the wonderful practice that has the capacity to protect self and others and to reveal beauty. Is the wonderful practice that is leading to concentration, leading to peacefulness, leading to insight, leading to non-fear. Is the wonderful practice that shows us the way to total emancipation and long-lasting happiness.
Chúng ta học tiếp kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời, bài kệ thứ 20, Diệt Bất Do Vãng Lai, Vãng Lai Tuyệt Sinh Diệt, Lão Tử Phiền Não Trừ, Đoạn Khổ Hoặc Viên Tịch. Không do tới, do đi mà có Niết Bàn. Niết Bàn là nơi mà đi và tới, sinh và diệt, tuyệt đối không còn nữa. Trừ diệt được phiền não, trừ diệt được lão tử, chấm dứt được khổ đau, thì được Niết Bàn. Thì chúng ta học về thất lai, bất lai với nhất lai á, là tại vì ở trong đó có quan điểm là cái cuộc đời hệ lụy này chúng ta phải từ giả, phải ly khai, một đi không có trở về. Nhưng mà trong ánh sáng của Phật pháp á, của tự giác Niết Bàn thì tất cả đều ở trong tâm của mình hết. Cái cõi tục lụy, cái cõi hề lụy, cái địa ngục kia cũng do mình tạo ra, chứ không phải là một cái thực tại riêng biệt có ngoài ta. Mà cái cực lạc thế giới, cái cõi an lành mà ta đi kiếm cũng là do cái tâm thức cộng đồng của chúng ta nó chế tác. Cho nên đứng về phương diện tuyệt đại mà nói thì không, chúng ta không phải là một cái thực tại nó đi, nó di chuyển trong không gian, nó tìm tới Niết Bàn hoặc là nó chạy trốn sinh tử. Niết Bàn sinh tử nó không có tính cách cục bộ, nó không có được vị được chỉ định trong không gian và trong thời gian, tại vì tất cả đều là sản phẩm của tâm thức. Như hôm trước ngồi thiền thì tôi mở mắt ra và tôi thấy cái vườn buộc phía trước có nhiều cây, có cái hồ rất là xanh. Có một cái tùng rất là xanh, có tượng buộc ngồi với cái tùng, có cái hồ sen, có những cái bụi tre, có những cái cây khác, có con mèo, con mèo mướp tên là Samadhi, nó tới nó uống nước, nó xuống hồ nó uống nước. Thì tôi mới thấy rõ rằng cái cảnh đó không phải là cái cảnh ở ngoài, nó là hải đảo tự thân. Mình có cái bài hát là quay về nương tựa hải đảo tự thân, mà giống như cái hải đảo đó nó nằm ở phía trong. Rồi mình có cái bài hát nó là trong cái hải đảo tự thân đó nó có những dòng suối, nó có chim hát ca, nó không phải là thế giới của kỷ niệm đâu. Và cái sự thật á là không có trong và không có ngoài. Mình nghĩ là cái hải đảo tự thân nó nằm ở trong hình hài của mình, nằm trong tâm của mình. Nhưng mà như vậy là mình cũng còn kẹt vào cái ý niệm trong và ngoài. Trong cái ánh sáng của giáo lý Niết Bàn thì không còn trong, không còn ngoài. Vì vậy cho nên khi mở mắt mà thấy cái hồ nước đó, cái cây tùng đó, và con mèo đó, thì thầy thấy rất rõ cái đó là nó nằm trong hải đảo tự thân hết. Hải đảo tự thân mở mắt ra thấy được, không phải là những cái điều mình tưởng tượng bằng ký ức gọi là hải đảo tự thân. Cái đại chúng đang ngồi đây tất cả sư anh, sư chị, sư em, các bạn thường xuyên ngồi với mình, nó đang ở trong mình, nó đang, tất cả nó đang ngồi trên cái hải đảo tự thân của mình. Nếu tâm mình loạn thì nó không phải là hải đảo, còn nếu tâm mình định thì tất cả đều là hải đảo tự thân hết. Cho nên phải vượt ra khỏi cái ý niệm trong và ngoài, tới và đi. Trong bài kệ này thì mình học rằng Niết Bàn không phải là một cái cõi, nó có cái vị trí trong không gian. Niết Bàn nó nằm ở phía kia, còn sinh tử nó nằm cái này, không phải như vậy. Cho nên gọi là không phải là do tới và đi mà có Niết Bàn. Niết Bàn phải là cái chỗ mình tìm tới, nó không có nằm ở trong không gian, nó có một cách phi cục bộ, là non-local. Văn này rất là cổ. Không do tới do đi mà có Niết Bàn. Vãng là đi, lai là tới, do là do. Không do tới do đi, không do tới do đi mà có Niết Bàn. Đi và tới, sanh và diệt đều được chấm dứt hết. Trong Niết Bàn không có sanh, không có diệt, không có đi và không có tới. Khi mình chứng được cái quả vô sinh đó, thì tức là mình tiếp cận với Niết Bàn. Tại vì vô sinh nó có nghĩa là vô diệt, nó có nghĩa là vô vãng, nó có nghĩa là vô lai. Lão tử phiền não trừ, đoạn khổ hoặc viên tịch. Viên tịch tức là Niết Bàn. Cắt đứt tất cả mọi niềm đau thì cái đó gọi là đạt tới Niết Bàn. Niết Bàn là cắt đứt tất cả mọi niềm đau. Niềm đau đó là sự sợ hãi, sự lo lắng, sự buồn khổ, sự đam mê. Và sự si mê. Vì si mê cho nên mới thấy có sanh, có tử, có tới, có đi. Tất cả những cái phiền não đó nó được loại trừ. Và vì vậy cho nên nếu mà không sanh thì làm gì có lão, có tử. Sở dĩ có lão, có tử là tại vì có sanh. Và khi mình tiếp xúc được cái vô sanh thì làm gì mà có lão tử nữa. Đó là những cái bên ngoài thôi. Cũng như là khi mà cái đợt sóng nó tiếp xúc được với cái nước trong tự thân rồi, thì những cái chuyện lên xuống, cao thấp nó không còn đồng tới được cái đợt sóng nữa. Và một đợt sóng mà nó tiếp xúc được nước thì cũng giống như mình tiếp xúc được cái vô sinh, cái Niết Bàn. Mình không có sợ hãi nữa khi lên, không có vui mừng nữa khi lên, không có sợ hãi nữa khi xuống. Lên xuống cũng vui hết, cao hay thấp cũng vui, có hay không cũng vui. Khi mình biết mình là nước rồi thì những cái ý niệm về cao thấp, có không, sinh diệt, nó không đồng với mình nữa. Thì ở đây không phải Niết Bàn, là nó vượt khỏi những ý niệm sinh diệt có không. Đó là chỗ an ổn tuyệt vời. Và chỗ an ổn đó không phải đi tìm trong không gian, nó có ngay ở trong cái bản chất của mình, tự tính của mình, our true nature. Vậy thì không phải là do có tới có đi mà có Niết Bàn. Tới đi cũng như sanh diệt phải chấm dứt. Và khi mà chấm dứt được cái sanh diệt thì chấm dứt lão tử, chấm dứt tất cả các phiền não, chấm dứt tất cả những cái khổ, và vì vậy cho nên đạt tới Niết Bàn. Niết Bàn là nơi mà đi và tới, sinh và diệt tuyệt đối không còn, trừ diệt được phiền não, trừ diệt được lão tử, chấm dứt được khổ đau thì được Niết Bàn. Bài thứ 21, Ngô dĩ vô vãng lai, bất khứ nhi bất lai. Ngô là tôi hoặc là cái ta. Thường thường mình hình dung thế giới là một cái không gian, và mình là một cái thực tại nó di chuyển trong không gian. Đó là cái thấy của mình. Rồi mình nghĩ Niết Bàn nó nằm ở chỗ này, còn sinh tử nó nằm ở chỗ kia. Cái đó là những cái gọi là vô minh của mình hết á. Thực ra tất cả những cái này nó nằm ở trong cái này hết. Tất cả thế giới nó nằm ở trong mình hết. Và vì vậy cho nên tưởng tượng có một cái ta nó du hành trong không gian, nó đi các cõi, nó có tới có đi là nó không có đúng. Nếu không có cái ta để tới và để đi thì không có cái tới cũng không có cái đi. Nếu không có cái ta để tới và để đi thì không có cái đi, cũng không có cái tới. Cái này là mình đạt tới cái thấy vô ngã. Và cái ta đó khi chết rồi nó cũng không có mất đi, mà nó cũng có sanh ra trở lại. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình nói rằng chết rồi mà mình không còn nữa, không còn gì hết, thì đó là một cái tà kiến. Một cái tà kiến gọi là đoạn kiến. The view of annihilation. Nó có hai cái, nó có những cái tà kiến. Một là mình nghĩ rằng sau khi mình chết thì linh hồn mình vẫn còn y nguyên như cũ, và nó tồn tại đời đời, không có thay đổi. Cái tà kiến đó gọi là thường kiến, the wrong view of permanence. Và nếu có tuệ giác thì mình không có bị lạc vào cái tà kiến đó. The view of permanence. The self is something permanent. Và cái đó là cái kỳ nhất ở trong đạo Phật. Tin vào một cái thực tại gọi là linh hồn bất diệt là một tà kiến. Nhưng mà tin rằng sau khi mình chết rồi thì còn gì nữa, có đó là một cái tà kiến thứ hai, gọi là đoạn kiến. The wrong view of annihilation. Và cả hai cái thường kiến và đoạn kiến đều phải vượt hết. Thì lúc đó mình mới tiếp cận được với Niết Bàn. Sanh ra y trang là con người của kiếp trước, hoặc là chết đi không còn nữa, cả hai cái đó là thường kiến và đoạn kiến. Bất khứ là không có đi, bất lai là không có tới. Khi mà chứng thật được cái lý vô ngã, cái thực tại vô ngã, thì mình thoát được cái ý niệm tới và đi, thường và đoạn. Mà đi vào được trong cái không gian đó, tế tức là cái không gian, cái cõi đó, thì gọi là niết bàn. Hai mươi hai, có gì hiểu không? Nó hết sức là đơn giản. Nó dễ như là ăn bánh mì baguette, phết bơ, có gì hết. À. Khi mình chứng chứng được cái vô ngã thì là không còn cái ý niệm tới và đi, không còn ý niệm thường thường và đoạn, cái đó là niết bàn. Trí sanh chi bản la chi bản mạc, hữu vi tri vô vi, sinh tử sở triền phược, phược giả như năng kiến. Bốn là cái gốc, mạc là cái ngọn. Tức là cái nguồn cội của trí tuệ là từ cái chỗ đó. Nó làm phát sinh ra cái trí tuệ đó. Cái trí tuệ cho mình thấy không có sinh, không có diệt, không có tới, không có đi, không có thường, không có đoạn.